Đây Paris RFI Radio France International, tiểu nói quốc tế phát hành từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thụy My, Anh Vũ và Lê Vi xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 6 tháng 8 năm 2014. Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên thăm Việt Nam. Quân đội Thái Lan bị tố cáo tra tấn thành viên phe áo đỏ. Tại Trung Quốc, chính quyền Tân Cương cấm người để râu quai nón và mang khăn choàng Hồi giáo đi xe buýt. Một tướng Mỹ thiệt mạng trong một vụ tấn công tại Afghanistan. Nga cân nhắc trả đũa cấm vận phương Tây bằng vùng cấm bay. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, cuộc chiến chống tham nhũng cho phép cánh Tập Cận Bình củng cố quyền lực tại Trung Quốc. Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên đã đến Việt Nam từ tối hôm qua, khởi sự một chuyến thăm 4 ngày trước khi qua Miến Điện tham dự Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN ARF vào Chủ nhật tới đây. Việt Nam là một trong 5 nước Đông Nam Á mà Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên đến thăm, nhân một vòng công du được cho là có mục tiêu phá vỡ thế cô lập ngoại giao của Bình Nhưỡng.
Vào hôm nay, Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Ri Su-yong đã hội đàm với người đồng nhiệm Việt Nam Phạm Bình Minh. Hai bên đều nêu bật tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Theo hãng tin Mỹ AP, bắt đầu cuộc tiếp xúc, ông Ri đã nhấn mạnh với Ngoại trưởng Việt Nam, chuyến viếng thăm Việt Nam của tôi lần này là nhằm phát triển tình hữu nghị đang có giữa hai nước. Quan hệ chúng ta là một quan hệ đồng chí và anh em, không giống như các nước khác. Nó đã có lâu đời trong lịch sử. Theo chương trình dự kiến, Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên còn gặp Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang và các viên chức cao cấp trong chính phủ. Việt Nam và Bắc Triều Tiên là hai quốc gia hiếm hoi trên thế giới, ngày nay còn mang danh nghĩa là nước Cộng sản. Tuy nhiên, Việt Nam đã bắt đầu công cuộc cải tổ từ giữa thập niên 1980, mở cửa kinh tế, trao đổi thương mại cũng như đầu tư với ngoại quốc, và đạt được nhiều kết quả kinh tế khả quan. Ngược lại, Bắc Triều Tiên cho đến nay vẫn là một trong những quốc gia bị cô lập nhất thế giới do chương trình hạt nhân nước này. Trong thời gian gần đây, thì Việt Nam, quốc gia xuất khẩu gạo đứng hàng thứ nhì thế giới, thường hay trợ giúp gạo Bắc Triều Tiên để nước này giảm thiểu tình trạng thiếu hụt lương thực.
Còn Miến Điện, nước chủ nhà hội nghị ngoại trưởng ASEAN sắp diễn ra trong tuần này, có nguy cơ bị lên án khi bạo động tôn giáo và việc vi phạm tự do báo chí đã làm mờ nhạt đi các cải cách thực hiện từ 3 năm qua.
Những cải cách chính trị và kinh tế cho một chính phủ hầu như dân sự đưa ra từ khi tập đoàn quân sự cầm quyền tự giải tán năm 2011 đã được phương Tây rất hoan nghênh, do đó đã dỡ bỏ hầu hết các biện pháp cấm vận. Nhưng cộng đồng quốc tế gần đây lo ngại trước các vụ bắt bớ các nhà báo và xu hướng dân tộc chủ nghĩa Phật giáo đang lên, kèm theo các vụ xung đột đẫm máu giữa người Phật giáo và Hồi giáo. Các ngoại trưởng 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN sẽ họp lại vào thứ Sáu tới tại Naypyidaw trước khi họp riêng vào thứ Bảy với Trung Quốc, Hoa Kỳ và các đối tác quan trọng khác của khối, rồi đến một hội nghị cùng với toàn thể các quốc gia khách mời vào Chủ nhật. Các cuộc thảo luận chủ yếu tập trung vào vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển giữa Bắc Kinh và nhiều thành viên ASEAN tại Biển Đông. Nhưng một số thành viên cũng sẽ nêu ra những câu hỏi về vấn đề nhân quyền đối với nước chủ nhà, nhất là Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ông sẽ kêu gọi chính phủ Miến Điện bảo vệ tất cả mọi công dân và thiết lập những bảo đảm tốt nhất về nhân quyền và các quyền tự do căn bản. Các chỉ trích đối với chính phủ Miến Điện có thể được đưa ra trong cuộc họp kín. Tuy nhiên, Trung Quốc vốn đã bị mất đi vị trí là một đồng minh không thể thay thế trong thời kỳ tập đoàn quân sự cầm quyền, nhờ đó sẽ có được cơ hội lại đóng vai trò lá chắn cho nước láng giềng.
Còn tại Thái Lan, một thành viên của phong trào áo đỏ bị phe quân sự đảo chính ở Thái Lan bắt giam bí mật hồi tháng 6 vừa qua, này đang xin tị nạn tại châu Âu, đã lên tiếng tố cáo chuyện người này bị tra tấn trong lúc tạm giam. Human Rights Watch vào hôm qua đã yêu cầu chính quyền quân sự ở Thái Lan mở điều tra ngay về vụ việc.
Trong một đoạn video đăng trên YouTube, Nhà hoạt động của phong trào áo đỏ, bà Krisuda Khundasen, 27 tuổi, tố cáo bà đã bị các quân nhân tra tấn trong thời gian bị tạm giữ từ 27 tháng 5 đến 24 tháng 6 vừa qua. Theo lời nhà hoạt động này thì bà đã bị những quân nhân đảo chính bịt mắt trói chặt một cách thô bạo để thẩm vấn. Sau cuộc đảo chính hôm 22 tháng 5, quân đội Thái Lan đã triệu tập và bắt giữ hàng trăm quan chức chính trị chính quyền cũ, nhà hoạt động của phong trào áo đỏ cũng như áo vàng. Những người này bị tạm giam trong khoảng thời gian một tháng tại một địa điểm bí mật để thẩm vấn. Sau khi được thả, họ bị cấm không được công bố những gì diễn ra trong thời gian tạm giữ. Họ còn bị cấm chỉ trích chính quyền quân sự, cấm tham gia hoạt động chính trị hoặc rời khỏi đất nước. Kisuda là người đầu tiên can đảm dám có những tuyên bố công khai chống lại chính quyền quân sự hiện nay tại Thái Lan. Ông Brad Adams, lãnh đạo chi nhánh Human Rights Watch tại châu Á cho biết, chúng tôi đang thu thập một số nhân chứng tương tự nhưng giấu tên. Họ đề nghị chúng tôi không đưa công khai chuyện của họ và chúng tôi tôn trọng mong muốn của họ. Nhưng có thể nói là cách hành xử như vậy của chính quyền quân sự Thái Lan không phải là hiếm. Theo ông Adams, giới quân sự hiện nay đang kiểm soát mọi hoạt động của nhà nước Thái từ cảnh sát, tư pháp đến lập pháp. Chính vì thế rất khó có thể tiến hành các điều tra độc lập mặc dù chính quyền quân sự đang cố gắng cải thiện hình ảnh trên trường quốc tế. Phát ngôn viên của quân đội Thái Lan hôm nay đã lên tiếng phủ nhận những tố cáo tra tấn bà Krisuda, nhà hoạt động của phong trào áo đỏ.
Tại Trung Quốc, chính quyền một thành phố ở Tân Cương đã cấm đàn ông để râu quai nón và phụ nữ trùm khăn choàng sử dụng các phương tiện vận chuyển công cộng. Lệnh cấm này đã khiến một tổ chức bảo vệ quyền của người Duy Ngô Nhĩ phẫn nộ.
Chính quyền thành phố Karamay, tức là Khắc Lạp Mã Y, cấm nam giới để râu dài và những người có gắn hình trăng lưỡi liềm Hồi giáo lên y phục, đi lên những chuyến xe buýt của thành phố. Tương tự, các phụ nữ mang hijab, tức khăn choàng trùm tóc và cổ, niqab, tức là khăn choàng che kín khuôn mặt chỉ trừ đôi mắt, hay burqa trùm lên toàn bộ thân hình, bị cấm sử dụng các phương tiện vận chuyển công cộng. Nhật báo địa phương Karamay cảnh báo, những ai không hợp tác với đoàn kiểm tra sẽ bị đưa ra công an. Lệnh cấm này được áp dụng trong suốt thời gian diễn ra một cuộc tranh tài thể thao địa phương kéo dài đến ngày 20 tháng 8. Dizan Rashid, phát ngôn viên tổ chức lưu vong Hội nghị Thế giới Người Duy Ngô Nhĩ tuyên bố những hạn chế của thành phố Karamay mang tính phân biệt đối xử cao độ. Theo ông, những biện pháp này chỉ làm tăng các yếu tố gây xung đột giữa người Duy Ngô Nhĩ và Bắc Kinh. Sau vụ tấn công tự sát hồi tháng 5 tại một ngôi chợ ở Urumqi, thủ phủ Tân Cương, chính quyền tung ra một chiến dịch chống khủng bố quy mô, kiểm soát an ninh được tăng cường trên các phương tiện vận chuyển công cộng. Tháng trước, chính quyền Urumqi cấm đoán hành khách đi xe buýt mang theo một loạt các vật dụng, từ bật lửa cho đến da ua.
Về quan hệ Nhật-Trung, Tokyo vào hôm nay cho biết ba chiếc tàu Trung Quốc đã lại xâm nhập trong vài tiếng đồng hồ vào vùng lãnh hải thuộc các đảo không có người ở nhưng nằm dưới sự quản lý của Nhật, đó là quần đảo Senkaku điếu ngư.
Lực lượng tuần duyên Nhật đã phát hiện lúc 10 giờ sáng giờ địa phương ba chiếc tàu của Trung Quốc xâm nhập trong vòng 2 giờ vào hải phận xung quanh một số đảo thuộc Senkaku, quần đảo nằm dưới sự quản lý của Tokyo nhưng Bắc Kinh vẫn đòi chủ quyền dưới tên gọi là quần đảo điếu ngư. Sự việc trên diễn ra ngay sau khi vào hôm qua, Nhật Bản công bố cuốn sách trắng về quốc phòng, trong đó Tokyo cảnh báo về những hành động nguy hiểm của Trung Quốc trên biển Hoa Đông, những hành động mà chính phủ Nhật đánh giá là có thể gây ra những hậu quả không mong muốn. Bắc Kinh ngay lập tức đã phản bác lại cho rằng các cáo buộc của láng giềng Nhật là không có cơ sở và mối đe dọa Trung Quốc chỉ là cái cớ để Tokyo thay đổi chính sách quốc phòng và phát triển sản xuất vũ khí. Bang giao Trung Nhật luôn chứa đựng tiềm ẩn những hiềm khích tồn tại từ trong lịch sử, nhưng từ cuối năm 2012, quan hệ hai nước đã xấu đi nghiêm trọng bởi những tranh chấp về chủ quyền biển đảo xung quanh quần đảo Senkaku điếu ngư, hiện đang do Nhật quản lý nhưng cả Trung Quốc và Đài Loan đều đòi chủ quyền. Từ đó đến nay, Bắc Kinh thường xuyên đưa tàu và cả không quân vào khu vực đang tranh chấp này để xác quyết chủ quyền, nhưng các hoạt động này đều bị lực lượng bảo vệ bờ biển của Nhật theo dõi chặt chẽ.
Về tình hình Afghanistan, Bộ Quốc phòng Mỹ vào hôm qua đã xác nhận một viên tướng Mỹ đã thiệt mạng trong vụ một binh sĩ Afghanistan tấn công vào căn cứ huấn luyện quân sự ở Kabul. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2001 khi cuộc chiến tranh Afghanistan nổ ra mà một sĩ quan cấp tướng của Mỹ bị tử trận.
Phát ngôn viên Lầu Năm Góc chuẩn đô đốc John Kirby thông báo về hậu quả của vụ một sĩ binh sĩ Afghanistan nổ súng tấn công trong căn cứ Mỹ tại Kabul. Xin trích, tôi có thể khẳng định trong số các nạn nhân có một sĩ quan cấp tướng thiệt mạng. Ngay sau đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ tướng Ray Odiakmo thay mặt Bộ Quốc phòng đã gửi lời chia buồn đến gia đình tướng Harold Green, phụ trách trang thiết bị vũ khí tại Sở Chỉ huy Lực lượng Mỹ tại Afghanistan. Lầu Năm Góc cho hay Liên quân quốc tế và quân đội Afghanistan sẽ mở điều tra về vụ tấn công. Đây là sĩ quan cao cấp nhất của Mỹ bị thiệt mạng tại Afghanistan từ khi cuộc chiến mở ra tại đó vào năm 2001. Vụ tấn công xảy ra vào lúc 12 giờ giờ địa phương hôm qua khi một binh sĩ Afghanistan bất ngờ xả súng vào những người xung quanh đang có mặt trong một cơ sở của Bộ Quốc phòng Afghanistan dùng vào các hoạt động huấn luyện cho quân đội nước này. Thủ phạm của vụ xả súng đã bị tiêu diệt nhưng cũng đã kịp làm thiệt mạng một tướng Mỹ và ít nhất 15 người bị thương, trong đó có 8 sĩ quan Mỹ. Có tin nói có thể một tướng Đức cũng đã bị thương.
Còn tại Anh Quốc, một thành viên chính phủ từ chức để phản đối lập trường của Thủ tướng về Gaza. Hôm qua, bà Sayida Wasi, quốc vụ khanh phụ trách tôn giáo, người phụ nữ Hồi giáo đầu tiên tham gia chính trường Anh, đã bất ngờ loan báo từ chức. Lý do cho quyết định này là bà muốn phản đối lập trường của chính phủ David Cameron về chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza mà bà đánh giá là không thể biện hộ được về mặt đạo lý. Thông tín viên Eric Albert từ London tường trình.
La démission de Sayida Warsi est une grosse surprise politique.
Quyết định từ chức của bà Sayida Warsi là một bất ngờ lớn. Nữ chính trị gia người gốc Pakistan lớn lên trong vùng miền Bắc nước Anh gần thành phố Leeds, từng là người phụ nữ theo Hồi giáo đầu tiên có mặt trong Hội đồng các bộ trưởng Anh. Vị trí của bà này có hơi thấp một chút với chức vụ quốc vụ khanh đặc trách các vấn đề tôn giáo. Tuy nhiên, bà vẫn luôn là một gương mặt quen thuộc trong đời sống chính trị Anh. Bà Sayida Wasi từ chức để phản đối chính sách của chính phủ Anh về hồ sơ Gaza. Bà nhận thấy Thủ tướng David Cameron đã hành động không đủ để lên án các cuộc oanh kích của Israel vào Gaza. Thủ tướng Anh giữ lập trường quay lưng lại cả với Israel và Hamas. Ông không hề lên án các hành động quân sự không tương xứng của Tel Aviv. Từ đầu tuần này, người ta đã nghe thấy nhiều tiếng nói từ phe đối lập và cả một số nghị sĩ thuộc phe bảo thủ chỉ trích thái độ của chính phủ. Nhưng giờ đây căng thẳng đã phơi ra giữa ban ngày. Trong bức thư xin từ chức, bà Sayida Wasi khẳng định là lập trường của nước Anh về mặt đạo lý là không thể biện hộ được và lập trường này không có lợi về lâu về dài cho Vương quốc Anh.
Eric Albert, Londres, RFI.
Còn liên quan đến nước Nga, trong một tuyên bố đầu tiên vào hôm qua, Tổng thống Vladimir Putin cho biết là đã ra lệnh chuẩn bị trả đũa các biện pháp cấm vận vừa được Mỹ và châu Âu tăng cường để trừng phạt Nga về tội can dự lộ liễu vào cuộc nội chiến ở Ukraine. Theo các nguồn tin báo chí Nga, Moscow đang cân nhắc lệnh cấm các hãng hàng không phương Tây sử dụng không phận Nga.
Nhân một chuyến đi thị sát tình hình vùng Voronezh, cách Moscow nằm trong cây số về phía nam, Tổng thống Nga xác nhận việc ông đã ra lệnh chuẩn bị các biện pháp trả đũa phương Tây trên cơ sở hết sức thận trọng, sao cho hỗ trợ được giới sản xuất Nga nhưng không gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Cùng ngày, trong một cuộc họp với Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và một quan chức cấp cao của hãng hàng không Nga Aeroflot, Thủ tướng Medvedev cũng nhận định rằng Nga nên bắt đầu suy nghĩ về các hành động cần làm để chống lại lệnh trừng phạt của phương Tây. Việc Thủ tướng Nga nói về việc chống lại các biện pháp trừng phạt của phương Tây trong cuộc họp với giới lãnh đạo ngành giao thông vận tải và hàng không như đã xác nhận thông tin trên Nhật báo Kinh tế Vedomosti của Nga. Theo nguồn tin này, thì Moscow đang xem xét một lệnh cấm các hãng hàng không phương Tây bay qua không phận của Nga để đến châu Á. Theo tờ Vedomosti, các quan chức Nga đang xem xét hai phương án: hạn chế số lượng hoặc cấm toàn bộ các chuyến bay ngang qua vùng Siberia của các hãng hàng không châu Âu. Vấn đề là bất kỳ một hạn chế nào mà Moscow ban hành sẽ vi phạm một thỏa thuận với các hãng hàng không châu Âu có từ những năm 1970. Theo Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang của Nga, Thỏa thuận này cho phép các hãng hàng không châu Âu tiết kiệm được đến 30.000 đô la chi phí nhiên liệu và lệ phí cho mỗi đường bay, giảm được 4.000 km cho mỗi hành trình. Tuy nhiên, nếu các hãng hàng không Âu Mỹ không được quyền sử dụng không phận Nga, hãng hàng không nhà nước Nga Aeroflot sẽ bị mất một khoản tiền kết xù là 300 triệu đô la mỗi năm mà các hãng hàng không châu Âu rót cho Nga để sử dụng tuyến đường xuyên Siberia.
Trong ngày cuối cùng của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Châu Phi ở Washington vào hôm nay, các nguyên thủ bàn bạc về hai chủ đề: thế hệ doanh nhân mới và hòa bình an ninh khu vực. Vào hôm qua, Tổng thống Barack Obama loan báo sẽ đầu tư 33 tỷ đô la vào châu lục da đen. Ông cũng tỏ ra lạc quan về việc gia hạn Hiệp định Tự do Mậu Dịch AGOA.
Hoa Kỳ đầu tư mạnh mẽ cho sự phát triển của châu Phi, Barack Obama tuyên bố như trên trong hội nghị thượng đỉnh với sự tham dự của trên 40 nguyên thủ đến từ châu lục này. Khu vực tư nhân của Mỹ, nhất là một số tập đoàn như Coca-Cola, General Electric hay Marriott sẽ đầu tư 14 tỷ đô la. Tư nhân Mỹ cũng tham gia chương trình Power Africa cho ông Obama đưa ra năm ngoái nhằm tăng gấp đôi số người được sử dụng điện tại châu Phi Hạ Sahara từ nay đến năm 2018. Trong số 33 tỷ đô la được loan báo hôm qua, chỉ có 7 tỷ đầu tư từ chính quyền Mỹ để xúc tiến xuất khẩu, nhưng đây là khởi đầu cho chiến dịch quyến rũ châu Phi của Hoa Kỳ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, tại Trung Quốc, cuộc chiến chống tham nhũng cho phép cánh Tập Cận Bình củng cố quyền lực. Vào cuối tuần qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lại tuyên bố là sẽ không khoan nhượng trong chiến dịch bài trừ tham nhũng, lần này là trong quân đội. Trước đó một vài hôm, Bắc Kinh chính thức loan báo việc cựu lãnh đạo công an Chu Vĩnh Khang bị điều tra về tội tham ô. Theo nhiều chuyên gia Pháp được RFI phỏng vấn, chiến dịch bài trừ tham nhũng phát động vào năm ngoái tại Trung Quốc, bên cạnh động cơ luôn được quảng bá rầm rộ là chống bất công, còn có động cơ chính trị không nói ra, giúp cho phe cánh của ông Tập Cận Bình củng cố quyền lực. Phải nói là chiến dịch gọi nôm na là đả hổ và đánh ruồi do nhân vật số 1 tại Trung Quốc tung ra càng lúc càng tăng cường độ. Theo Tân Hoa Xã, kể từ đầu năm đến nay, công cuộc điều tra tham nhũng ở Trung Quốc liên quan đến hơn 25.000 người, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Với khẩu hiệu đấu tranh chống ruồi và hổ, tức là cả các công chức cấp dưới lẫn các quan chức cấp cao, chiến dịch này trong thời gian qua đã động tới một loạt cán bộ ở thượng tầng chế độ Trung Quốc, mà tiêu biểu nhất là trường hợp của ông Chu Vĩnh Khang, cựu Bộ trưởng Bộ Công an. Đây là lần đầu tiên mà một cựu ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc trở thành đối tượng một cuộc điều tra tham nhũng. Theo ông Jean-François Di Miglio, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Pháp về châu Á, Asia Centre, đằng sau chiến dịch bài trừ tham nhũng, đó là một động cơ chính trị. Đó là tăng cường quyền lực một người duy nhất và những người xung quanh ông ta để thực hiện những biện pháp cải cách vốn không bao giờ có thể được áp dụng ở Trung Quốc. Hết lời dẫn. Lý do, theo chuyên gia Di Miglio, đó là vì sự tồn tại của hệ thống chính trị mang tính chất đồng thuận ở Trung Quốc khiến cho mọi quyết định phải chú ý đến ý kiến của nhiều phe phái khác nhau. Thế nhưng, căn cứ vào diễn biến tình hình hiện nay, giáo sư Di Miglio cho là một phe đang ngày càng khẳng định uy thế và sẽ muốn làm gì thì làm, hết lời dẫn. Đối với chuyên gia này, ngoài động cơ nói trên, cũng có một động lực chính trị khác thúc đẩy chiến dịch bài trừ tham nhũng tại Trung Quốc, đó là trấn an dân tình. Hiện có một tình trạng chán ngán và phẫn nộ trong người dân Trung Quốc. Họ sẵn sàng thay đổi chế độ và điều đầu tiên trong chế độ hiện hành mà công luận phê phán là tệ nạn tham nhũng. không chỉ có các nhân vật chính trị là bị chiến dịch chống tham nhũng nhòm ngó, các tác nhân kinh tế, đặc biệt là các ngân hàng, cũng đang trở thành mục tiêu tấn công của chiến dịch bài trừ tham ô. Mới đây, định chế kiểm toán trung ương tại Trung Quốc đã vạch trần sai sót tại Quỹ Đầu tư Nhà nước Trung Quốc, China Investment Corporation và hai ngân hàng sau một đợt kiểm tra. Đây là một phần trong cuộc chiến chống tham nhũng đang diễn ra. Tổng trị giá các giao dịch gian lận của ba định chế này được ước lượng lên đến 3,7 tỷ euro. Đối với bà Marie-Françoise Renard, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc tại Trung tâm SACDI, thì xin trích, điều đó có nghĩa là các ngân hàng khác cần phải hoạt động trở lại theo khuôn khổ. Hiện đang có một tình trạng mập mờ rất nặng trong công việc quản lý tại các ngân hàng công ở Trung Quốc. Theo nhà nghiên cứu Renard, thông điệp của chính quyền Trung Quốc đối với hệ thống ngân hàng rất rõ. Nếu không chỉnh đốn lại, chính phủ sẽ can thiệp. Các ngân hàng do đó cần phải bắt đầu quản lý công việc một cách đúng đắn và hạn chế tình trạng tham nhũng. Một hệ quả bất ngờ của chiến dịch chống tham nhũng rầm rộ ở Trung Quốc đã được giáo sư Jean-François Dimiglio nêu bật, đó là sự lan rộng của tâm lý hoài nghi. Ở cấp độ chính trị, công chúng Trung Quốc rốt cuộc có thể kết luận rằng toàn bộ Đảng Cộng sản đều tham nhũng. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần thứ hai sau mục điểm báo của Lê Vy sẽ là tạp chí lịch sử với đề tài 100 năm sau vụ ám sát thái tử Áo Hung ở Sarajevo. Tạp chí này do Trọng Thành biên soạn. Thông báo bất ngờ của Trung Quốc vào ngày 15 tháng 7 vừa qua rằng họ cho rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam đã dẫn đến một cuộc tranh luận giữa các học giả về việc ai thắng ai thua trong cuộc đọ sức kéo dài hơn 2 tháng. Trong bài viết trên báo mạng The Diplomat ngày 4 tháng 8 vừa qua mang tựa đề Việt Nam, Trung Quốc và cuộc khủng hoảng giàn khoan ai trùng bước, giáo sư Carl Thayer đã trích dẫn hai ý kiến trái ngược nhau của hai chuyên gia Mỹ để cho rằng trong cuộc đọ sức đó, Việt Nam không hề khuất phục trước áp lực của Trung Quốc. Giáo sư Thayer trước hết phân tích ý kiến của nhà nghiên cứu Zachary Abusa, một giáo sư tại Đại học Simmons ở Boston, cho rằng Việt Nam đã oằn mình dưới áp lực của Trung Quốc. Đối với ông Thayer, phân tích của Abusa rất độc đáo, nhưng đầy tính chất khiêu khích và suy diễn. Sau khi nêu bật ý chính của Abusa là Việt Nam đã lùi bước, giáo sư Thayer nhận định như sau về các lập luận của vị giáo sư tại Đại học Simmons.
Để hỗ trợ cho lập luận của mình, Abusa cung cấp một số thông tin rất chi tiết về quá trình ra quyết định của lãnh đạo Việt Nam, thường rất bí hiểm. Lập luận của Abusa có thể tóm lược trong 4 điểm. Đầu tiên, là để đối phó với thái độ quyết đoán của Trung Quốc trong việc hạ đặt giàn khoan dầu 981 trong vùng biển Việt Nam vào đầu tháng 5, Abusa quả quyết rằng Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp lại vào tháng 6 và nhất trí quyết định lên án hành động gây hấn và xâm lược của Trung Quốc. Thứ hai, chuyến thăm Hà Nội của Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì vào ngày 18 đã cho trở thành thiết yếu. Trước chuyến thăm, các nhà lãnh đạo Việt Nam hy vọng rằng ông Dương Khiết Trì sẽ có nhượng bộ ngoại giao. Theo Abusa, điều ngược lại đã xảy ra, ông Dương không một chút nhượng bộ, quả mắng chủ nhà là đã thổi phồng tình hình và cảnh cáo một cách thẳng thừng rằng Trung Quốc sẽ dùng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ giàn khoan. Thứ ba, kết quả của chuyến thăm của Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc là đa số trong số 16 ủy viên Bộ Chính trị đã đảo ngược nghị quyết tháng 6 của Ban chấp hành Trung ương. Theo Abusa, một thiểu số gồm 6 ủy viên ủng hộ một chiến lược nhiều mặt để chống lại Trung Quốc, trong khi đa số 10 ủy viên ủng hộ việc xuống thang khủng hoảng để thích nghi với Trung Quốc.
Khía cạnh suy ngẫm mạnh nhất trong phân tích của Abuja là cách ông phân loại từng ủy viên Bộ Chính trị trong hai nhóm. Theo Abuja, nhóm thiểu số bao gồm 6 thành viên: Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Bí thư Đảng ủy Thành phố Hồ Chí Minh và ủng hộ cải cách Lê Thanh Hải, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và bà Tòng Thị Phóng. Đa số 10 ủy viên bao gồm Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Bí thư Tô Huy Dứa, Lê Hồng Anh, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đinh Thế Huynh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, có lẽ Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang và rất có thể có cả Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Thứ tư, hệ quả của sự đảo ngược chính sách này là Bộ Chính trị đình hoãn một số quyết định. Trước đó là xúc tiến hành động pháp lý chống lại Trung Quốc, bớt nhấn mạnh trên bộ quy tắc ứng xử Biển Đông mang tính chất ràng buộc và hủy bỏ chuyến đi Washington được dự kiến của Ngoại trưởng Phạm Bình Minh từng được quảng bá rộng rãi. Bộ Chính trị đã quyết định thăm dò Washington về mức độ cam kết đóng một vai trò trong một cuộc xung đột tiềm tàng với Trung Quốc tại Biển Đông bằng cách phái lãnh đạo đảng của thành phố Hà Nội. Đồng thời là Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Quang Nghị đi thay vào chỗ Ngoại trưởng Bình Minh. Abuja kết luận rằng đa số Bộ Chính trị không sẵn sàng chống lại Trung Quốc và có một hy vọng ở một số người rằng nếu Việt Nam nhượng bộ trên vấn đề quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc sẽ trả lễ trên vấn đề quần đảo Trường Sa.
Sau khi phân tích quan điểm của nhà nghiên cứu Abuja, giáo sư Thayer đã nêu lên lập luận của chuyên gia Alexander Vũ Vinh cho rằng chính Trung Quốc đã phải lùi bước trước quyết tâm đối kháng của Việt Nam và động thái bắt nạt của Bắc Kinh đã dẫn tới một sự thay đổi chưa từng thấy trong nhận thức của Việt Nam về Trung Quốc và cùng với mối đe dọa về một liên minh trong thực tế với Mỹ là một sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận Bắc Kinh của Hà Nội. Đối với giáo sư Thayer, bản tường trình của Abuja về tiến trình lấy quyết định của Việt Nam có thể bị xét lại về tính hợp lý và xác thực. Ông phân tích.
Trước hết, không có thông tin công khai nào về sự kiện Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp lại vào tháng 6. Một nhà quan sát tại Hà Nội đã ghi nhận trong một thông tin cá nhân, không hề có một tiếng thì thầm nào tại Hà Nội về cuộc họp như vậy. Che giấu một sự kiện lớn như một cuộc họp của Ban chấp hành Trung ương cũng là một điều rất khó khăn. Một quan chức cao cấp của chính phủ xác nhận vào cuối tháng 7 rằng không hề có một cuộc họp nào của Ban chấp hành Trung ương Đảng kể từ Hội nghị Trung ương lần thứ 9. Hơn nữa, như một nhà ngoại giao tại Hà Nội đã nói riêng với báo The Diplomat, nếu quả là cuộc họp vào tháng 6 của Ban chấp hành Trung ương đã nhất trí quyết tâm lên án sự gây hấn và xâm lược của Trung Quốc, tại sao Đảng lại không công bố bất kỳ nghị quyết nào về điều này sau cuộc họp? Điều đó há không phải là sẽ phục vụ mục tiêu đối nội giúp trấn an công chúng rằng Đảng đang xử lý tình hình. Thứ hai, tường trình của Abuja về chuyến thăm Hà Nội ngày 18 tháng 6 của Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì tập trung một cách quá hạn hẹp vào thái độ công khai của ông Dương. Thứ ba, Abuja không dẫn nguồn khi ông khẳng định rằng Bộ Chính trị đã họp lại sau chuyến thăm của ông Dương Khiết Trì và bác bỏ một nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương lên án Trung Quốc xâm lược. Ban chấp hành Trung ương là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ đại hội đảng. Bằng chứng là vào năm 2013, Ban chấp hành Trung ương đã nhiều lần phản bác một quyết định của Bộ Chính trị. Được biết là Bộ Chính trị đã họp nhiều lần nhân cuộc khủng hoảng giàn khoan cả lúc trước và sau chuyến thăm của ông Dương Khiết Trì. Trong một chuyến viếng thăm Việt Nam vào cuối tháng 7, tác giả bài này đã được một số nguồn tin Việt Nam và ngoại giao cho biết là Bộ Chính trị đã bỏ phiếu với tỷ lệ 9-5 để thông qua một đề nghị xúc tiến thủ tục trọng tài quốc tế. Thứ tư, Abuja đã sai trong việc khẳng định rằng chuyến đi của Ngoại trưởng Bình Minh sang Hoa Kỳ đã bị hủy bỏ và Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Quang Nghị đã được cử đi thay. Chuyến công du của Ngoại trưởng Phạm Bình Minh trì hoãn lại cho đến tháng 9. Hiện nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Washington và Bộ Ngoại giao Mỹ đang thảo luận về thời điểm của chuyến thăm của ông Minh. Chuyến thăm của ông Phạm Quang Nghị được cho là nhằm tôi luyện lĩnh vực đối ngoại của ông và thăm dò hiện trạng quan hệ với Mỹ trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Phạm Bình Minh.
Trong phần kết luận, Giáo sư Thayer đã cho rằng lập luận của Abusa theo đó, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã dẹp bỏ quyết định kiện Trung Quốc và yêu cầu giảm nhẹ việc nhấn mạnh đến Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông. Đó là những suy diễn không chính xác. Đối với giáo sư Thayer, sự cố giàn khoan Hải Dương 981 đã chứng tỏ khả năng của Việt Nam đứng lên chống Trung Quốc và cho thấy quyết tâm của mình. Việt Nam có lẽ sẽ không khóa cửa đối với bất kỳ giải pháp nào, kể cả việc kiện Trung Quốc. Vì quyền lợi của mình, Việt Nam nên giữ lại biện pháp này để phòng ngừa. Các lãnh đạo thận trọng của Việt Nam, theo ông Thayer, có lẽ sẽ không xuôi tay trước sức ép của Trung Quốc, cũng như sẽ không liên minh với Hoa Kỳ. Việt Nam và Trung Quốc phải nỗ lực rất nhiều để hàn gắn quan hệ song phương đã bị tổn thương và tái lập sự tin tưởng chiến lược vào nhau. Việt Nam có lẽ sẽ dấn thân sâu hơn vào quan hệ đối tác với Mỹ.
Đài Paris RFI, Radio France International, trường đại quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên thăm Việt Nam. Quân đội Thái Lan bị tố tra tấn thành viên áo đỏ. Tại Trung Quốc, chính quyền Tân Cương cấm người để râu quay nón và mang khăn choàng Hồi giáo đi xe buýt. Một tướng Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công tại Afghanistan. Nga cân nhắc trả đũa cấm vận phương Tây bằng vùng cấm bay. Mỗi ngày một sự kiện, cuộc chiến chống tham nhũng cho phép cánh Tập Cận Bình củng cố quyền lực tại Trung Quốc. Sau đây là phần điểm báo cho Lê Vi biên soạn.
Điểm báo.
Đề tài được các nhật báo quan tâm bình luận hôm nay là lệnh ngừng bắn trong vòng 72 giờ được thi hành tại dải Gaza, kèm với thái độ của phương Tây về sự việc này. Liên quan đến châu Á, nhật báo Liberation dành một hồ sơ lớn bình luận hiện tượng sinh con hổ qua bài viết Sinh con hổ, một trường hợp khó xử tại Thái Lan. Thông tín viên Liberation thuật lại câu chuyện về người phụ nữ Thái mang thai hổ cho cặp vợ chồng người Úc đang gây tranh cãi trong công chúng những ngày qua. Cô gái 21 tuổi, tên Pataramon Rombu, được một cặp vợ chồng người Úc hiếm muộn thuê mang thai hộ thông qua một công ty môi giới với cái giá là 11.000 euro. Cô đã chấp nhận vì cô nghĩ với số tiền này, cô có thể trả nợ và nuôi hai con ăn học. Cô sinh được một cặp song sinh trai gái cho cặp vợ chồng Úc. Tuy nhiên, cặp người Úc chỉ nhận đứa bé gái và bỏ rơi đứa bé trai tên là Gami do bé Gami mắc bệnh đau. Khi siêu âm, bác sĩ đã phát hiện bé Gami bị đau. Công ty môi giới bảo cô nên phá thai và có cách giữ lại đứa bé khỏe mạnh, nhưng cô đã từ chối do đó là một hành vi tội lỗi theo giáo lý đạo Phật.
Câu chuyện đẻ thuê trên gây ầm ĩ trên các phương tiện truyền thông cho hành vi vô đạo đức của cặp vợ chồng Úc gây nhiều tranh cãi trên các mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng hành động của cặp vợ chồng người Úc là vô nhân đạo. Ngay lập tức, Thủ tướng Úc Tony Abbott đã có phản ứng. Ông gọi đây là một câu chuyện buồn và ông không muốn nghĩ đến cảnh một đứa trẻ bị bỏ rơi như vậy. Bộ trưởng nhập cư Úc Scott Morrison đã gọi bà mẹ sinh con hộ này là một anh hùng, vị thánh và cho biết Canberra sẽ xem xét nên can thiệp như thế nào.
Về phía cặp vợ chồng người Úc, sau hơn một tuần im lặng, bây giờ họ đã lên tiếng giải thích với báo chí. Họ cho biết không hề bỏ rơi bé Gami và không hay tin trẻ này bị đau. Trái lại, họ muốn mang theo bé Gami nhưng bị các bác sĩ ngăn cản vì bé này bị dị tật về tim. Dù gì thì sự vụ đã gây tranh luận nhiều khía cạnh của hiện tượng mang thai thuê đang có chiều hướng phát triển. Tranh luận cũng lan sang đến Pháp. Những người phản đối việc sinh hộ tận dụng trường hợp bé Gami để làm nổi bật những vấn đề về đạo đức, như người ta có thể mướn một cái bụng để mang thai hộ chăng? Điều đó có vi phạm phẩm giá con người hay không? Trong một bức thư mở gửi cho Tổng thống Hollande, những chính trị gia cánh tả Jacques Delors, Lionel Jospin nhận định, việc để thuê là sự đăng quang của ngành công nghiệp sản xuất trẻ nhỏ theo đơn đặt hàng. Con người chứ không phải là một đồ vật. Và yêu cầu Tổng thống thể hiện thái độ phản đối trước công chúng về việc cho phép sinh con hộ. Xã luận Liberation đề tựa, đạo đức nhận định, Điều còn lên án ở đây là việc bóc lột các bà mẹ trẻ mướn Thái Lan hay Ấn Độ. Tuy nhiên, không nên lên án dịch vụ sinh con hộ nếu hoạt động này được các chính quyền quản lý tốt, sẽ cho phép nhiều cặp hiếm muộn có niềm vui được làm cha mẹ mà không xâm phạm đến sức khỏe của người khác. Theo Liberation, quản lý tốt việc đẻ thuê phải đi kèm với tiêu chí đạo đức. Vấn đề ở đây là quy định mỗi nơi mỗi khác nên gây ra nhiều bất cập. Tại Mỹ, hình thức mang thai hộ phát triển rất nhanh, có 25.000 trẻ được sinh ra nhờ kỹ thuật này. Trong khi tại châu Âu, nhiều nước cấm mang thai hộ như Pháp, Tây Ban Nha và gây trở ngại cho nhiều kiều dân muốn trở lại nước mình với đứa bé đã nhờ đẻ hộ ở nước ngoài.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trở lại với tình hình tại dải Gaza, lệnh hưu chiến đã có hiệu lực kể từ hôm qua. Quân đội Israel rút quân sau 28 ngày xung đột, một sự bình lặng đến lạ kỳ theo Le Figaro. Người ta mơ ước chiến tranh kết thúc và giờ đây phải bắt tay vào tái xây dựng đống đổ nát do chiến tranh gây ra. Như tựa trên trang nhất báo Le Figaro, Israel, Gaza, những thách thức sau cuộc chiến.
Le Figaro có vẻ bi quan về việc sẽ tìm ra giải pháp cho cuộc chiến tại Gaza thông qua đàm phán sẽ diễn ra tại Cairo. Le Figaro lo ngại, lệnh hưu chiến lần này chỉ là tạm thời và nhận thấy giới ngoại giao phương Tây có vẻ mờ nhạt trong hồ sơ Cận Đông. Hoa Kỳ và châu Âu không thể chấm dứt được sự đối đầu giữa Israel và phe Hamas. Nhật báo Le Monde nhận thấy ngoại giao Pháp đã thay đổi thái độ đối với hồ sơ Cận Đông, tuy hơi muộn màng. Phải còn đến hơn 1.800 người Palestine thiệt mạng, trong đó đa số là thường dân, và cuộc oanh kích lần thứ ba của Israel vào một trường học của Liên Hiệp Quốc được dùng làm trại tị nạn cho người Gaza, mới làm cho ngành ngoại giao Pháp thay đổi giọng điệu với Israel. Tổng thống Pháp François Hollande đã phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm đại chiến thứ nhất tại Bỉ như sau. Sau 26 ngày xung đột tại dải Gaza, chúng ta phải phản ứng. Một sự thay đổi thái độ đột ngột theo Le Monde, vì từ khi nhậm chức, Tổng thống Hollande tỏ ra gần gũi nhất với Israel trong số các vị tổng thống của nền đệ ngũ Cộng hòa hơn cả người tiền nhiệm Sarkozy, người luôn tự nhận là bạn của Israel vào đầu nhiệm kỳ, để rồi đến cuối nhiệm kỳ, cựu Tổng thống Sarkozy gọi Thủ tướng Netanyahu là kẻ dối trá trong một cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Liên quan đến lĩnh vực y tế, Nhật báo La Croix có bài viết Vì sao virus Ebola bùng phát tại Tây Phi? Theo tờ báo, bệnh dịch sốt xuất huyết Ebola đã làm thiệt mạng gần 1.000 người tại Tây Phi. Ba nước bị nặng nhất là Guinea, Sierra Leone, Liberia đã tổ chức chiến dịch chống dịch bệnh thường gây chết người này, trong khi các quốc gia châu Phi khác cố gắng kiểm soát vùng biên giới để tránh lây nhiễm. Hai người Mỹ bị nhiễm virus Ebola đã quay về Mỹ điều trị. Các chuyên gia cho rằng bệnh dịch sẽ không phát tán nghiêm trọng ngoài châu Phi.
Virus này được phát hiện vào năm 1976, nhưng vẫn chưa có thuốc điều trị và cho đến nay đã trở thành đại dịch. Theo La Croix, trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên xảy ra vào cuối tháng 12 đầu tháng Giêng năm 2014 tại Guinea, quốc gia chưa bao giờ thống kê các trường hợp nhiễm Ebola cho đến lúc phát hiện ca nhiễm bệnh. Bác sĩ Blaise nhận định, người dân địa phương cứ nghĩ là sốt huyết Lassa vẫn thường xảy ra ở Tây Phi, cho nên đất nước này mới chậm phát hiện ra dịch bệnh Ebola. Do đó, bệnh dịch lây lan hết nhà này đến nhà nọ và đội ngũ chuyên viên y tế khó kiểm soát hết mọi tiếp xúc của bệnh nhân với thân nhân. Do thiếu các biện pháp đầy đủ, bệnh dịch Ebola đã lan sang hai nước láng giềng Sierra Leone và Liberia. Đâu là con đường lây lan bệnh Ebola? Ban đầu, virus được truyền từ vật sang người, đặc biệt là thông qua khỉ và dơi. Sau đó, bệnh có thể truyền từ người sang người trong trường hợp tiếp xúc với máu hay chất lỏng sinh học như nước miếng, nước mắt, mồ hôi, sữa mẹ, tinh trùng, phân và chất nôn mửa. Cũng theo bác sĩ Blaise, ít có khả năng lây nhiễm tại Pháp vì virus này lây lan khó hơn virus qua đường hô hấp và ít có nguy cơ bùng phát thành dịch bệnh. Pháp đã ra lệnh cho các cơ quan y tế có chức năng kiểm tra triệu chứng của những người trở về từ vùng nhiễm bệnh.
Liên quan đến Trung Quốc, Nhật báo Liberation quan tâm đến quảng trường Thiên An Môn là nơi chứng kiến các cuộc cách mạng của dân chúng và đặc biệt của sinh viên.
Ngày 4 tháng 5 năm 1919, sinh viên tập họp tại quảng trường Thiên An Môn tiến hành biểu tình trên các đường phố Bắc Kinh để chống lại hiệp ước Versailles. Sau đó, phong trào lan sang chống chính phủ Trung Hoa Dân Quốc bấy giờ, đòi cải cách chính trị, văn hóa, xã hội. Giữa những năm 20, Tưởng Giới Thạch đã cho trồng các cây tại lối vào quảng trường để dân chúng khó vào được địa điểm này. Các hàng cây cũng không ngăn cản được dân chúng và phe Cộng sản đã giành chiến thắng trong cuộc nội chiến. Cũng tại quảng trường này, ngày 1 tháng 10 năm 1949, Mao Trạch Đông đọc tuyên ngôn khai sinh ra nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Năm 1959, kỷ niệm 10 năm thành lập đất nước, Mao Trạch Đông ra lệnh nới rộng quảng trường thành 400.000 m², biến nơi này thành quảng trường lớn nhất thế giới. Mùa hè năm 1966, Thiên An Môn chứng kiến cuộc cách mạng văn hóa khốc liệt mà Mao đã tung ra. Người dân đổ về quảng trường than khóc như một động thái phản đối cách mạng văn hóa của Mao. Cuối cùng, vào năm 1989, Thiên An Môn lại đi vào lịch sử khi chứng kiến cảnh chính quyền Trung Quốc đàn áp đẫm máu sinh viên khi họ đấu tranh đòi dân chủ.
Tiếp tục chương trình là tạp chí lịch sử, 100 năm sau vụ ám sát Thái tử Áo Hun ở Sarajevo, Trọng Thanh biên soạn.
Tạp chí cộng đồng.
Cách này một thế kỷ, ngày 28 tháng 6 năm 1914, tại Sarajevo, miền Nam châu Âu, đã xảy ra vụ ám sát đại công tước Áo Hun. Biến cố này đã đẩy các cường quốc châu Âu nhanh chóng vào cuộc thế chiến thứ nhất. Nhiều hoạt động tưởng niệm đã diễn ra tại đây vào cuối tháng 6 năm nay. Câu hỏi đặt ra là, tưởng niệm vụ ám sát, thời điểm khởi đầu của đệ nhất thế chiến, có phải là một dịp để khẳng định một nền hòa bình tìm lại được, một châu Âu tái hòa giải tại mảnh đất đau thương này như những người tổ chức mong muốn? Kỷ niệm 100 năm Sarajevo cũng là dịp đặt một câu hỏi rộng hơn về nguy cơ xung đột toàn cầu hiện nay. Sarajevo là thủ đô nước Cộng hòa Liên bang Bosnia-Herzegovina, quốc gia gồm 3 cộng đồng chính, người Bosniak chủ yếu theo đạo Hồi, người Croat chủ yếu theo Công giáo và người Serb theo chính thống giáo. Bosnia-Herzegovina từng là miền viễn Tây của đế chế Ottoman, cánh cửa của châu Âu hướng về phương Đông. Sarajevo, quê hương của người Bosniak theo đạo Hồi, từng nằm dưới quyền cai trị của đế chế Áo Hun hùng mạnh một thời và vùng ảnh hưởng của chủ nghĩa dân tộc Séc. Hiệp ước Dayton năm 1995 cho phép chấm dứt 3 năm nội chiến giữa 3 sắc tộc chính nói trên, còn gọi là cuộc chiến thanh lọc sắc tộc với khoảng 100.000 người thiệt mạng, bao gồm cả thường dân và binh sĩ, và 167 quân nhân lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc. Trong bối cảnh Bosnia-Herzegovina liên tục chìm trong tình trạng chia rẽ về chính trị, đình đốn về kinh tế, nhiều chỉ trích nhắm vào việc Liên Hiệp Châu Âu tài trợ cho việc tổ chức các hoạt động tưởng niệm. Trong số 6 nước Cộng hòa thuộc Liên bang năm từ cũ, Bosnia-Herzegovina bị coi là quốc gia tụt hậu nhất trên bước đường hội nhập với Liên Hiệp Châu Âu. Liệu với cuộc tưởng niệm vụ ám sát đại công tước Áo Hun cách nay 100 năm, biến cố gắn liền với sự khởi đầu của cuộc thế chiến thứ nhất, Sarajevo có thực sự nằm trong trái tim của châu Âu như các khẩu hiệu có mặt khắp nơi trên thành phố nói về điều này?
Stavrodromitis Evropis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Punto de Encuentro de Europa.
Europejskie Skrzyżowania.
Daniel Desesquiel.
Để trả lời những câu hỏi này, chương trình tạp chí Carrefour de l'Europe, ngã tư của châu Âu, cùng với Institut Français tại Sarajevo đã tổ chức một cuộc tọa đàm với sự tham gia của Andifa Karpicic, giáo sư pháp văn Đại học Sarajevo, nhà văn Niyad Asanovic, nhà phê bình văn học Sunita Toma, nhà sử học Nicolas Moll, Jean Arnaud Deron, thông tin viên của RFI và tổng biên tập tạp chí Courrier de Balkans. Chúng ta biết vụ ám sát nổi tiếng xảy ra tại trung tâm thủ đô Sarajevo gần cầu Latanh. Đây là địa điểm thu hút rất nhiều du khách. Trước hết, nhà sử học Nicolas Moll cho biết một vài nét về biến cố này.
L'attentat a lieu à Sarajevo, donc il y a un attentat bien préparé où il n'y a pas que Gavrilo Princip qui est impliqué puisque déjà
vụ ám sát đã xảy ra tại Sarajevo. Đây là vụ ám sát được chuẩn bị rất kỹ, không chỉ có Gavrilo Princip mà trước đó đã có một trái bom được ném vào đoàn xe nhưng không trúng đích đại công tước Áo François Ferdinand và vợ trúng đạn của Gavrilo Princip. Câu hỏi được đặt ra là người tổ chức cuộc ám sát này muốn gì? Muốn xây dựng một nhà nước Nam Tư thống nhất, muốn Bosnia sáp nhập vào Serbia chăng? Trong nhóm ám sát có những tư tưởng khác nhau, tư tưởng vô chính phủ hay tư tưởng dân tộc chủ nghĩa vân vân. Các nhà nghiên cứu vẫn tranh luận về vấn đề này. Cuộc tưởng niệm này làm sống lại các tranh luận và các cách luận giải khác nhau xung quanh vấn đề này.
Je pense aussi à l'occasion du centenaire, bien sûr, ça a ravivé les débats et les interprétations autour de cet événement.
Gavrilo Princip, thành viên của một tổ chức bí mật của người Serb mang tên Bàn Tay Đen, thường bị người Bosniak coi là kẻ khủng bố. Ngược lại, ông được người Séc tôn vinh là anh hùng. Cũng vào dịp này, cuối tháng 6, chính quyền Cộng hòa Serbia đã cho khánh thành bức tượng người đã ám sát Thái tử Ferdinand tại thủ đô Belgrade. Gavrilo Princip được người dân địa phương nhìn nhận như thế nào, anh hùng hay là kẻ sát nhân? Trong một phóng sự gửi về từ Sarajevo vào dịp tưởng niệm, thông tin viên của RFI ghi nhận một câu nói đùa của người địa phương. Tôi sẽ tới Sarajevo trong trang phục của Gavrilo Princip với hàng ria con kiến của ông ấy, bộ vest đen và chiếc sơ mi trắng của ông ấy, rồi nói rằng chính tôi là người đã giết đại công tước, để xem mọi người ở đây phản ứng như thế nào. Nhận xét về sự đối lập sâu sắc trong cách nhìn về nhân vật và biến cố lịch sử đã xảy ra cách này một thế kỷ, nhà sử học lý giải.
Oui, cela reflète en fait la division du pays dont vous avez parlé. Cela dit, je pense que c'est effectivement cette alternative est une alternative réductrice.
Các cách giải thích khác nhau cho thấy sự phân hóa của đất nước. Hai cách giải thích đối lập này chỉ nói lên một phần hiện thực, nhưng điều này phản ánh việc sự kiện này biến thành một câu chuyện mang tính quan điểm khiến người ta khó mà có thể nói chuyện một cách bình tĩnh. Bởi vì vụ ám sát ngày 28 tháng 6 năm 1914 đã được nhìn qua lăng kính của cuộc chiến tranh gần đây 1992-1995, các hậu quả của cuộc chiến tranh này vẫn còn hết sức nặng nề, hồi ức về cuộc chiến cuối cùng còn rất sống động, nó ảnh hưởng đến các cách giải thích về biến cố trước đây, ví dụ như vụ ám sát năm 1914.
Mặc dù tên tuổi của Gavrilo Princip gắn liền với Sarajevo suốt một thế kỷ, thủ đô của Bosnia-Herzegovina đã xóa đi gần như mọi vết tích về người sát hại Thái tử Áo sau cuộc nội chiến 1992-1995. Tại sao lại có sự mâu thuẫn mạnh mẽ như vậy trong hồi ức về vụ ám sát này, đặc biệt là về nhân vật Gavrilo Princip? Tổng biên tập tạp chí Courrier des Balkans Jean-Arnaud Derang lý giải.
Je crois que le personnage de Gavrilo Princip est un personnage dont en réalité on sait extrêmement peu de choses. C'est un jeune homme qui a commis cet acte, qui ensuite a
été... Tôi cho rằng Gavrilo Princip là một người mà chúng ta biết vô cùng ít. Chúng ta chỉ biết rằng đó là một thanh niên đã thực hiện hành động này, ngay sau đó thì bị bắt. Người đồng sự lớn tuổi hơn bị treo cổ. Gavrilo Princip chưa đủ 20 tuổi nên không bị tử hình nhưng bị kết án chung thân. Anh ta chết về bệnh lao đầu năm 1918 trong một nhà tù tại nước Cộng hòa Czech hiện nay. Chỉ có thế, chúng ta gần như không biết gì về quan điểm chính trị của Gavrilo Princip. Về nguyên tắc, chúng ta biết rằng người này không theo chủ nghĩa dân tộc Serbia. Trong phiên xử án, anh ta tuyên bố, tôi không phải là người theo đạo chính thống, tôn giáo của người Serbia. Gavrilo Princip là người theo quan điểm cách mạng lãng mạn. Lý tưởng của anh ta có vẻ như là về một nước nam tử vô chính phủ. Chắc chắn với việc ám sát đại công tước Áo, anh ta muốn tiêu diệt kẻ bạo chúa, thống trị Bosnia-Herzegovina vì vùng lãnh thổ này bị sát nhập vào đế quốc Áo Hùng. Bắt đầu từ sự thực đó, mỗi bên đầu tư vào đó cách hiểu mang tính quan điểm của riêng mình về con người Gavrilo Princip như là một anh hùng hay một kẻ khủng bố, một người giải phóng hay một thành phần nguy hiểm, v.v. Hiện tại có nhiều cách nhìn nhận khác nhau về con người này. Ở Bosnia-Herzegovina, có người so sánh hành động đó với việc ám sát người đại diện của Liên hiệp châu Âu. Tất nhiên là so đại công tước François Ferdinand với đại diện Liên hiệp châu Âu là hết sức không chuẩn. Ông ta là người kế vị, là đại diện cho một đế chế, đại diện cho ai cũng được. Nhưng vai trò của ông ta trong chuyện này không hề trung lập. Thế rồi, còn có một cách khác để chiếm hữu nhân vật Gavrilo Princip. Ví dụ, như về phía người Serbia, họ coi người này là anh hùng theo truyền thống dân tộc chủ nghĩa Serbia. Nhưng đấy cũng là một điều hết sức không chuẩn. Sự thực chính là ở đây, khi thực hiện một hành động như vậy, Gavrilo Princip chắc chắn không ý thức được về các hệ quả của việc anh làm. Sau sự kiện này, mỗi người giải thích theo cái mình nghĩ. Ngoài chuyện này ra, tôi thấy có một cuộc tranh luận quan trọng khác. Đó là ý nghĩa thực sự của hành động đó. Phải chăng hành động này đã gây ra Thế chiến thứ nhất? Tôi cho rằng đấy chỉ là một cái cớ mà thôi, vì tất cả mọi thứ đã sẵn sàng cho việc chiến tranh bùng.
Je crois plutôt qu'il n'en a été que le prétexte et que tout était prêt pour aller vers la guerre.
Nhà giáo Hanifa Kapitsik thì đưa ra một cách giải thích khác, dường như bà ít bị chi phối bởi quan điểm mang tính ý thức hệ của đa số, đối lập giữa kẻ khủng bố với nhà dân tộc chủ nghĩa.
Je suis à peu près d'accord avec tout ce que mes prédécesseurs ont dit. Je crois que d'abord il faut absolument insisté sur le fait que les coups de feu de Sarajevo ont été le prétexte.
Gavrilo Princip là một nhân vật rất quan trọng, nhưng đó chỉ là một chi tiết của lịch sử. Về vấn đề mỗi người có quan niệm riêng cho rằng nhân vật này là kẻ khủng bố hay là một nhà cách mạng, tôi hoàn toàn bác bỏ quan niệm người này là một kẻ khủng bố, bởi vì khủng bố như điều chúng ta hiểu hiện nay trước kia không có. Đây là một sai lầm lớn khi ta tự cho phép mình dùng quan niệm ngày nay để chiếu vào một hiện thực trong quá khứ xa xưa. Theo tôi, ông ấy là một nhà cách mạng với nhiều ước mơ. Tôi không cho lý tưởng của ông ấy là chủ nghĩa dân tộc, hoặc nếu là chủ nghĩa dân tộc thì theo kiểu chủ nghĩa dân tộc Nam Tư. Nhưng tôi sẽ không dùng từ ngữ chủ nghĩa dân tộc để nói về người này. Ông ta sống tại một đất nước bị chiếm đóng. Ông ta muốn chống lại điều đó. Ông ta tham gia vào một tổ chức không được chặt chẽ. Vấn đề chủ yếu là ông ta muốn chống lại những kẻ chiếm đóng.
Không muốn bị cột chặt vào quá khứ. Nhìn quá khứ bằng cặp mắt của hiện tại, đó là điều mà nhà phê bình văn học Sunita Toma nhấn mạnh.
En fait, poser la question sur l'avenir dans avec cet état des choses très compliqué, avec une administration aussi pléthorique qui coûte vraiment beaucoup d'argent.
Đặt ra vấn đề tương lai trong bối cảnh bê bối hiện nay, với một nền hành chính nặng nề, hết sức tốn kém, trong bối cảnh các phong trào dân tộc chủ nghĩa mạnh như thế, thì có thể nói Bosnia không có tương lai. Hiện tại chúng tôi có quá nhiều lịch sử, gánh nặng mà chúng tôi không thể tiêu hóa nổi. Chúng tôi rất cần một đồng thuận tối thiểu về những gì trong quá khứ, việc bám chặt một cách bệnh hoạn vào những giải thích như là Gabriel Princip là khủng bố hay cách mạng là tiêu biểu cho toàn bộ cuộc xung đột của chúng ta. Bởi vì vào thời điểm bắt đầu nói đến việc tưởng niệm cái dịp 100 năm này, người Serbia biểu tình chống lại việc tổ chức với những lời lẽ khiến chúng tôi tổn thương. Ví dụ như họ nói là quốc gia Serbia không chấp nhận việc nghi ngờ người hùng dân tộc, nhưng đó không phải là điều chúng tôi muốn nghi ngờ. Chúng ta biết rằng lịch sử luôn luôn được hiểu theo hiện tại. Người Serbia quên đi một điều là sau cuộc chiến tranh 14-18 thì ý tưởng Nam Tư, tức là quốc gia của người Slav phương Nam, giấc mơ đẹp của các trí thức, của các nhà văn đã liên hiệp những con người trước kia chưa hề chung sống với nhau. Ví dụ như ông tôi là thần dân của đế quốc Áo Hung. Đất nước này đã trải qua nhiều hiểu lầm.
Donc, en fait, le pays a été construit sur une suite de malentendus.
Vậy cặp mắt nào của hiện tại, hướng nhìn nào về tương lai để hồi ức không bị đóng đinh? Dẫu sao thì những gì hiện tồn lại thường là hệ quả của những sức mạnh đã định hình trong quá khứ. Nhà văn Nihat Hasanovic nói đến sự bất lực của các đảng phái chính trị tại Bosnia, những bế tắc của hiện tại kéo ông về với những đau thương chưa hề phôi pha. Xin trích, chúng tôi không có các đảng phái chính trị, có các tư tưởng chính trị thực sự. Một vấn đề khác nữa là chủ nghĩa ly khai, đặc biệt với Cộng hòa Serbia của Bosnia-Herzegovina, một sự thực cay đắng mà chúng ta không thể phủ nhận. Đó là bản sắc quốc gia của chúng tôi được xây dựng trên những hố chôn chung mà nạn nhân đa số là người Bosnia hay Croat. Liệu có cách nào để thoát ra khỏi sự tê liệt về chính trị này, nỗi ám ảnh không lối thoát này hay không? Giáo sư pháp văn Hanifa Kapizic lưu ý rằng cần phải thừa nhận chính Hiệp ước Dayton đã được dùng để bóp cứng nền chính trị của Bosnia hiện tại. Hiệp ước Dayton cho phép kết thúc cuộc nội chiến tàn khốc nằm giữa trung tâm châu Âu, nhưng cũng cho ra đời một thể chế chính trị khuyến khích sự ngưng trệ như nhận xét của nhiều nhà nghiên cứu. Trong cơ cấu quyền lực hiện tại, với hơn 80 bộ trưởng trong chính phủ, việc đưa ra quyết định kịp thời tại Bosnia là điều gần như không thể. Và nếu như các dấu vết chiến tranh đã biến mất trên các đường phố Sarajevo, thì chúng vẫn còn hiện diện rất nặng nề trong tinh thần của các cộng đồng Serb, Croat và Bosniak.
Sinoć kasno pođo i topla mama prođo pokraj bašće staroga i mama. Kad tamo u bašći u hladu jasmina si brikom u ruci stajaše Emina. Ja joj nazvah selam, jest tako mi bila
ще ні да чує, пліє паміна. Веч у сребрний берік захватила воде, а із башу джуле заливати оде. Ані з башу джуле заливати оде.
Bosnia không chỉ là xung đột, là đối đầu sắc tộc, là ngưng trệ, đình đốn. Nằm trên giao lộ của những con đường từ Âu qua Á, từ Bắc xuống Nam, những cộng đồng người Bosnia đã vượt qua bao thách thức của lịch sử. Ẩn chứa bên trong tâm hồn của người Bosnia sức mạnh nào? Ca sĩ Amira Medunjanin chia sẻ.
Pa upravo to, Sevda je u stvari, ja to vrlo često kažem,
tôi cho rằng Sevda là hình ảnh của chúng tôi với tư cách là một cộng đồng, cách chúng tôi yêu rất mạnh mẽ, rất chân thành. Những bài hát này chính là lịch sử của chúng tôi, lịch sử cuộc sống của chúng tôi, lịch sử của đất nước. Chúng gợi lại một trạng thái đặc biệt, chúng gợi lên cái sự bồn chồn, nhưng ta cảm thấy hạnh phúc sau đó, như thể là nỗi buồn bay đi, còn lại một niềm vui và ánh sáng.
Et donner une espèce de joie, une espèce de lumière.
Замарне посерну, моє ганідина, ал мені не доже, фліє паміна. Само ме єдном погледала мертво, а не хає алча. Що за ньоме церко, але нехає алчак, що за ньоме церко.
Trở lại với cuộc tưởng niệm 100 năm vụ ám sát lịch sử tại Sarajevo, khách mời chính hầu hết đều vắng mặt. Hy vọng một đồng thuận vào dịp này đã không thành công. Tuy nhiên, nhiều hoạt động nghệ thuật vẫn diễn ra. Có mặt tại Sarajevo, nhà triết học Pháp Bernard Henri Lévy, một trong những nhà hoạt động châu Âu ủng hộ Bosnia nhiệt huyết nhất trong những năm 1990, đã đưa ra lời kêu gọi trưng cầu chữ ký để Bosnia gia nhập Liên hiệp châu Âu. Đưa Bosnia trở về châu Âu là món nợ tinh thần của chúng ta, những người châu Âu cũ. Bernard Henri Lévy tuyên bố hôm sau buổi trình diễn vở kịch Hotel Europe do ông sáng tác và đạo diễn Bosnia Dino Mustafić, đồng tác giả bản tuyên bố giản dựng, có rất nhiều con đường để tiến về phía trước, để hòa giải với tự thân, với các cựu thù.
RFI, les voix du monde.
Sarajevo không chỉ là châu Âu như cảnh báo của nhà nghiên cứu địa chính trị Pháp Dominic Moisy. Theo ông, chỉ cách nay một năm, mọi so sánh giữa mùa hè năm 1914 và thế giới hiện nay về cơ bản có vẻ như là hoàn toàn võ đoán, thì giờ đây nhiều điều cho thấy có thể so sánh nhiều khu vực trên thế giới với tình hình của bán đảo Ban Căng trước Thế chiến thứ nhất. Một nhà nước thánh chiến Hồi giáo đang hình thành ở Trung Đông, các ứng xử đầy bất chắc của đế chế Putin hay tham vọng của Trung Quốc tại Biển Đông. Nhiều dấu hiệu cho thấy thế giới có thể đang bước vào một thời kỳ khó lường.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International trong buổi phát thanh ngày mai. Sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Levi biên soạn. Sau đó là tạp chí tiêu điểm thời sự cho Trọng Nghĩa phụ trách với đề tài Cục diện địa chính trị châu Á biến đổi dưới tác động của Trung Quốc. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.